Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu, ngày 26 tháng 5, năm 2017, gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày phần tiếp theo diễn từ của Đức Thánh Cha Francisco với các nhà lãnh đạo Liên hiệp Âu Châu tại cuộc họp thượng đỉnh ở Roma. Tiếp theo đó là các tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo, Hành trình với lời Chúa và Phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 16, từ câu 20 đến câu 23a. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thật, Thầy bảo thật anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình. Nhưng sinh con rồi, thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chan chứa niềm vui vì một con người đã sinh ra trong thế gian. Anh em cũng vậy, bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng. Và niềm vui của anh em không ai lấy mất được. Ngày ấy, anh em không còn phải hỏi Thầy gì nữa. Quý vị và các bạn thân mến, trong tác phẩm có tựa đề Tìm ý nghĩa cho cuộc đời, bác sĩ Frank, người đã trải qua nhiều năm tháng trong các trại tập trung Đức Quốc xã, ghi nhận rằng những người sống sót đều là những người có niềm tin và lẽ sống. Ông viết, một người biết được tại sao mình sống và có thể chịu được bất cứ khổ đau nào trong cuộc sống. Thật vậy, khi con người tìm được một ý nghĩa cho cuộc sống, thì họ sẽ chịu đựng được tất cả mọi khổ đau. Cũng vậy, vì có niềm tin vào đấng họ tôn thờ, các Kitô hữu biết được tại sao họ sống. Họ biết được tại sao cuộc sống này đáng sống, chính là tình yêu của Thiên Chúa dành cho họ. Họ hiểu rằng, dù cuộc sống này có chồng chất những đau khổ thử thách, Thiên Chúa vẫn yêu thương họ. Đó là lý do khiến họ can trường dấn bước trong hy vọng và niềm vui, để gặp được thiên đàng ngay trong cuộc sống này. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã có cái nhìn lạc quan về đau khổ, để hướng dẫn các môn đệ luôn hy vọng vào tương lai. Với Ngài, đau khổ không hướng về quá khứ, nhưng mở cửa cho tương lai. con người không tuyệt vọng trong đau khổ, nhưng hy vọng vui mừng vì thành quả của đau khổ. Chúa Giêsu đã dùng một hình ảnh rất gần gũi và sống động để mô tả thành quả đó. Đó là hình ảnh người đàn bà sinh con thì ưu phiền, nhưng sinh con rồi thì quên hết cơn đau, vì niềm vui đã có một người con sinh ra đời. Đoạn đường dẫn đến núi Sọ được dệt bằng đau khổ tủi nhục của tuyệt vọng, nhưng lại mở lối cho vinh quang phục sinh. Trước nỗi buồn của các môn đệ vì sự ra đi của Ngài, Chúa Giêsu vẫn không bỏ dở công trình cứu chuộc của Thiên Chúa. Ngài mời gọi các ông đừng lắng đọng trong buồn phiền khổ sầu, nhưng hướng về niềm vui tương lai. Bây giờ các con phải ưu phiền, nhưng ta sẽ gặp lại các con, lòng các con sẽ vui mừng, và nỗi vui mừng của các con không ai lấy mất được. Hay nói cách khác, Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ hăng say rao giảng tin mừng, làm chứng cho Chúa ở khắp mọi nơi, chứ đừng ù lì trong sợ hãi và tủi nhục khi đối diện với đau khổ, đối diện với bách hại, thậm chí có khi phải hy sinh tính mạng. Quý vị và các bạn thân mến, lời nhắn nhủ của Chúa Giêsu cũng được gửi đến mỗi người Kitô hữu chúng ta. Chỉ than trách hoặc đặt câu hỏi thì đau khổ vẫn mãi là đau khổ. Nhưng chỉ khi hướng về thập giá, chúng ta sẽ khám phá ra ý nghĩa và giá trị của đau khổ. Thánh Philippe Neri, mà giáo hội mừng kính hôm nay, đã nhận ra được ý nghĩa cho cuộc sống mình trong những đau khổ. Thánh nhân đã hăng say sống đúng lời Chúa dạy: hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Thánh nhân đã họa lại hình ảnh của vị mục tử nhân lành. Thánh nhân đã hăng say phục vụ tha nhân, không biết mệt mỏi. Đêm về, Ngài cầu nguyện không ngừng. Thánh nhân đã sống đời sống đạo đức, gương mẫu, thánh thiện, để chấn hưng sa đọa của hội thánh lúc bấy giờ. Chính vì thế, Ngài đã gây được biết bao nhiêu cảm tình đối với nhiều người, cả có đạo lẫn lương dân. Ước gì mỗi người nhận ra được ý nghĩa và niềm hy vọng của những đau khổ, của thập giá mà Chúa gửi đến trong đời sống hàng ngày. Thập giá ấy chính là ánh sáng soi đường cho chúng ta trong những tăm tối cuộc đời. Và qua thập giá, chúng ta sẽ tới vinh quang cùng Chúa. Amen.
Đừng còn đi qua bao đắng cay, quên đi tháng ngày vì em tuyết mềm. Tìm cuộc bay qua như giấc mơ, chỉ còn lại trống vắng trong tầm tay. Tìm về đến nương thân Chúa yêu, ngày ngồi ăn lau khô mắt lệ, ngày dịu bước dẫn con đi về bên mơ. Chúa là con đường cho con theo, đường tình mang hy vọng, một hạnh phúc con luôn ước mong. Cho con yêu Chúa nhiều, anh nhận chứng phúc âm của người. Quyền để con vang lên tiếng ca, chúng tụng danh Cha. Chứng phúc ân của người, quyền để con vang lên tiếng ca. chung tung danh cha.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp Tổng thống Hoa Kỳ. Đức Giáo hoàng Francisco và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã gặp nhau tại Vatican hôm thứ Tư 24 tháng 5 vừa qua, thảo luận về các vấn đề hòa bình, đối thoại liên tôn và tự do tôn giáo, cũng như vai trò của Giáo hội Hoa Kỳ trong giáo dục, chăm sóc sức khỏe và trợ giúp người nhập cư. Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ đã dành nửa giờ hội kiến riêng với Đức Giáo hoàng trong điện tông tòa, sau đó gặp Đức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa thánh Pietro Parolin và Đức Tổng giám mục Bộ trưởng Ngoại giao Tòa thánh Paul Gallagher. Một thông cáo của phòng báo chí Tòa thánh cho biết, trong cuộc gặp gỡ thân mật, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về mối quan hệ song phương hiện nay giữa Hoa Kỳ và Tòa thánh. Hai vị cũng nói về cam kết chung về sự sống, tự do tôn giáo và tự do lương tâm. Bản thông cáo bày tỏ hy vọng về một sự hợp tác ôn hòa giữa nhà nước và Giáo hội Công giáo ở Hoa Kỳ để phục vụ người dân trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, giáo dục và trợ giúp người nhập cư. Thông cáo cho biết, Đức Giáo hoàng và Tổng thống cũng trao đổi quan điểm về các vấn đề quốc tế và thúc đẩy hòa bình thông qua các cuộc đàm phán chính trị và đối thoại liên tôn, đặc biệt là tình hình ở Trung Đông và việc bảo vệ các cộng đồng Kitô hữu. Ông Trump cùng với phu nhân là bà Melania, con gái và con rể đang ở trong chặng thứ ba của chuyến công du 9 ngày. Trước đó ông đã tới Ả Rập Saudi, Israel và Palestine. Sau khi gặp Đức Giáo hoàng, ông Trump cũng được hướng dẫn đi thăm Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô và nhà nguyện Sistine. Sau đó gặp Tổng thống Italia Sergio Mattarella và Thủ tướng Paolo Gentiloni. Trong khi đó, bà Melania Trump đã đi thăm Bệnh viện Nhi đồng Bambino Gesù ở Roma. Còn ái nữ của Tổng thống là cô Ivanka gặp gỡ các nạn nhân của nạn buôn người, cùng với các thành viên của cộng đồng giáo dân Công giáo Thánh Egidio ở Roma. Sau đây là toàn văn bản thông cáo của phòng báo chí Tòa thánh. Sáng thứ Tư, 24 tháng 5 năm 2017, Ngài Donald Trump, Tổng thống Hoa Kỳ, đã được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến và sau đó đã gặp Đức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa thánh Pietro Parolin cùng với Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, thư ký phụ trách quan hệ với các quốc gia. Trong các cuộc thảo luận thân mật, hai bên bày tỏ sự hài lòng về các mối quan hệ song phương tốt đẹp hiện nay giữa Tòa thánh và Hoa Kỳ, cũng như cam kết chung vì sự sống, tự do tôn giáo và tự do lương tâm. Hy vọng rằng có thể có sự hợp tác ôn hòa giữa nhà nước và Giáo hội Công giáo ở Hoa Kỳ, phục vụ người dân trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, giáo dục và trợ giúp người nhập cư. Sau đó các cuộc thảo luận đã mở ra những trao đổi quan điểm về các chủ đề liên quan đến các vấn đề quốc tế và thúc đẩy hòa bình trên thế giới, thông qua đàm phán chính trị và đối thoại liên tôn, đặc biệt liên quan đến tình hình ở Trung Đông và việc bảo vệ các cộng đồng Kitô hữu. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi gặp gỡ với các nhà lãnh đạo Liên hiệp Âu Châu trong cuộc họp thượng đỉnh ở Roma cuối tháng 3 vừa qua, nhân kỷ niệm lần thứ 60 Hiệp ước Roma thành lập Cộng đồng Kinh tế Châu Âu. Đức Thánh Cha tiếp tục diễn từ như sau. Kính thưa quý vị, dù là lần đầu tiên được thai nghén ra, Liên hiệp Âu Châu đã được sinh ra từ một dự án rõ ràng, được xác định cẩn thận và được cân nhắc kỹ lưỡng. Mỗi dự án có giá trị đều hướng đến tương lai, và tương lai là của những người trẻ, là những người được kêu gọi thực hiện những hy vọng và hứa hẹn của mình. Những người khai sáng đã có một cảm thức rõ ràng là các nỗ lực chung không phải chỉ vượt qua biên giới các quốc gia mà thôi, nhưng còn phải vượt qua cả biên giới thời gian để gắn kết các thế hệ với nhau, tất cả đều chia sẻ trong việc xây dựng ngôi nhà chung. Kính thưa quý vị, tôi đã dành phần đầu trong bài nói chuyện để nói về những người đã khai sáng ra châu Âu, để chúng ta có thể bị thách thức bởi những lời nói của họ, về tính kịp thời trong tư duy của họ, lòng khao khát theo đuổi công ích của họ, lòng sát tín của họ trong việc chia sẻ một công cuộc vượt quá mỗi người trong chính họ và chiều kích của những lý tưởng đã truyền cảm hứng cho họ. Mẫu số chung của họ là tinh thần phục vụ, kết hiệp với niềm đam mê chính trị và ý thức rằng nguồn gốc của nền văn minh châu Âu có tính Kitô giáo. Nếu không có tính chất này, thì những giá trị về phẩm giá, tự do và công lý của phương Tây sẽ là những điều không thể hiểu nổi. Như Thánh Gioan Phaolô thứ hai đã khẳng định, cả ngày nay linh hồn của Âu Châu vẫn đồng nhất, bởi vì ngoài nguồn gốc chung của nó, những giá trị Kitô và nhân bản giống nhau vẫn sống động. Sự tôn trọng phẩm giá con người, ý thức sâu xa về công lý, tự do, siêng năng, tinh thần sáng kiến, tình yêu gia đình, tôn trọng cuộc sống, khoan dung, mong muốn hợp tác và hòa bình. Tất cả đều là những dấu chỉ đặc thù của nó. Trong thế giới đa văn hóa của chúng ta, những giá trị này sẽ tiếp tục có vị trí chính đáng của chúng nếu chúng tiếp tục duy trì mối quan hệ sống còn với nguồn gốc sâu xa của mình. Kết quả của sự nối kết này sẽ giúp xây dựng các xã hội thế tục thực sự, không có những mâu thuẫn ý thức hệ, với không gian bình đẳng cho người bản xứ và người nhập cư, cho những tín hữu và những người không tin. Thế giới đã thay đổi rất nhiều trong 60 năm qua. Nếu những người khai sáng ra cộng đồng Âu Châu, sau khi sống sót qua một cuộc xung đột tàn hại, đã được truyền cảm hứng bởi niềm hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn và quyết tâm theo đuổi nó bằng cách tránh những xung đột mới, thì thời đại của chúng ta lại đang bị chi phối bởi khái niệm khủng hoảng. Chúng ta có cuộc khủng hoảng kinh tế ghi đậm dấu vết trong thập kỷ qua, cùng với cuộc khủng hoảng gia đình và các mô hình xã hội. Chúng ta cũng có một cuộc khủng hoảng các định chế ngày càng lan rộng và cuộc khủng hoảng người di cư. Nhiều cuộc khủng hoảng gây ra lo sợ và hoang mang sâu sắc trong con người thời này là những người đang hoài mong một tầm nhìn tương lai mới. Tuy nhiên, thuật ngữ khủng hoảng không nhất thiết là tiêu cực. Nó không chỉ đơn giản chỉ là một khoảnh khắc đau đớn phải chịu đựng. Từ khủng hoảng có nguồn gốc từ động từ Hy Lạp krino, nghĩa là biện phân, cân nhắc và đánh giá. Thời đại của chúng ta hiện nay là khoảng thời gian của biện phân, một khoảng thời gian trong đó chúng ta được mời gọi xác định điều gì là thiết yếu để xây dựng trên đó. Đó là thời gian của thách đố và cơ hội. Như thế, chìa khóa giải nghĩa cho việc đọc những khó khăn của hiện tại và tìm kiếm câu trả lời tương lai là gì? Trở lại với tư duy của các vị khai sáng sẽ không mang lại kết quả nào, trừ phi nó có thể giúp chỉ ra một con đường và tạo ra động lực để đối diện với tương lai và đem lại một nguồn hy vọng. Khi một cơ thể mất đi cảm giác định hướng và không còn có thể nhìn về phía trước, nó sẽ trải qua một sự hồi quy và về lâu dài có nguy cơ chết dần mòn. Vậy thì cái gì là di sản của những người khai sáng? Đâu là những tiềm năng các vị đã chỉ ra để chúng ta có thể vượt qua những thách thức phía trước? Họ hy vọng gì cho châu Âu của ngày hôm nay và ngày mai? Câu trả lời của họ được tìm thấy chính xác trong các trụ cột mà họ quyết tâm xây dựng cộng đồng kinh tế châu Âu. Tôi đã đề cập đến những điều này. Đó là vị trí trung tâm của con người, sự liên đới hiệu quả, sự cởi mở với thế giới, theo đuổi hòa bình và phát triển, cởi mở với tương lai. Những người cai trị có trách nhiệm tìm hiểu những con đường hy vọng, xác định cách thức cụ thể để bảo đảm rằng các bước đi quan trọng được thực hiện. Những nỗ lực đó đến nay vẫn chưa hề bị lãng phí, nhưng chúng là những cam kết cho một cuộc hành trình dài và hiệu quả. Châu Âu tìm thấy niềm hy vọng mới khi con người là trung tâm và trái tim các định chế của nó. Tôi tin rằng điều này đòi hỏi một sự sẵn sàng lắng nghe chu đáo và tin tưởng những mong đợi mà các cá nhân, xã hội và các dân tộc hình thành nên Liên hiệp Âu Châu đã và đang lên tiếng. Đáng buồn thay, người ta thường có cảm giác rằng sự chia rẽ đang gia tăng giữa các công dân và các cơ quan của châu Âu thường được coi là cách biệt với dân chúng và không chú ý đến những cảm giác khác nhau hiện diện trong liên minh. Xác định tính trung tâm của con người cũng có nghĩa là khôi phục lại tinh thần gia đình, theo đó, mỗi người đều tự do chia sẻ với gia đình theo khả năng và tài năng của mình. Điều này giúp ghi nhớ rằng, châu Âu là một gia đình các dân tộc, và như trong mỗi gia đình tốt, có những mức độ nhạy cảm khác nhau, nhưng tất cả đều có thể phát triển trong một sự hiệp nhất. Liên minh châu Âu được sinh ra như một sự thống nhất các khác biệt và một sự thống nhất trong sự khác biệt. Sự khác biệt không nên là một lý do gây ra sợ hãi, cũng không nên nghĩ rằng sự thống nhất được duy trì bởi tính đồng nhất. Sự thống nhất là một sự hòa hợp trong một cộng đồng. Các vị khai sáng đã chọn thuật ngữ đó làm dấu ấn cho các cơ quan phát sinh ra từ các hiệp ước và họ nhấn mạnh rằng các nguồn lực và tài năng của mỗi người hiện đang được tập hợp lại. Ngày nay, Liên minh châu Âu cần khôi phục ý thức chủ yếu như là cộng đồng của con người và các dân tộc để nhận ra rằng toàn thể lớn hơn một phần, nhưng nó cũng lớn hơn tổng các phần của nó. Và do đó, chúng ta phải liên tục mở rộng tầm nhìn của mình để nhìn thấy những lợi ích lớn hơn sẽ đem lại lợi ích cho tất cả chúng ta. Những người khai sáng đã tìm kiếm sự hài hòa, trong đó toàn thể có mặt trong mỗi bộ phận, và các bộ phận, theo cách riêng của nó, đều có trong toàn bộ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo diễn từ của Đức Thánh Cha Francisco với các nhà lãnh đạo Liên hiệp Âu Châu tại cuộc họp thượng đỉnh ở Roma cuối tháng 3 vừa qua, nhân kỷ niệm lần thứ 60 Hiệp ước Roma thành lập Cộng đồng Kinh tế Châu Âu. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần còn lại của diễn từ này trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong các bài tìm hiểu lần trước, chúng ta đã tìm hiểu về các biểu thức đức tin được trình bày trong Kinh Thiên Kính. Cùng với giáo hội, chúng ta tuyên xưng các mầu nhiệm chính yếu trong nền đạo lý Kitô giáo, từ mầu nhiệm một Thiên Chúa ba ngôi đến các mầu nhiệm cứu độ được thực hiện trong Đức Kitô. Các mầu nhiệm về Hội Thánh, về Đức Trinh Nữ Maria và về sự chết, sự sống lại của con người. Từ hôm nay, chúng ta sẽ bước qua phần thứ hai của bộ sách giáo lý, là việc cử hành các mầu nhiệm Kitô giáo. Một cách cụ thể trong bài hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu tổng quát về phụng vụ Kitô giáo. Quý vị và các bạn thân mến, các mầu nhiệm về Chúa Kitô được mặc khải và thực hiện trong lịch sử theo một chương trình, một sự xếp đặt khôn ngoan mà Thánh Phaolô gọi là mầu nhiệm Thiên Chúa đã an bài, và truyền thống các thánh giáo phụ gọi là nhiệm cục của ngôi lời nhập thể hay nhiệm cục cứu độ. Công trình cứu chuộc nhân loại và tôn vinh Thiên Chúa cách chọn hảo này đã được tiên báo trong Cựu Ước qua những kỳ công vĩ đại của Thiên Chúa, nay được Chúa Kitô hoàn tất nhờ mầu nhiệm vượt qua của cuộc khổ nạn hồng phúc, sống lại từ cõi chết và lên trời vinh hiển của Người. Vì vậy, trong phụng vụ, điều chính yếu mà Hội Thánh cử hành là mầu nhiệm vượt qua, mầu nhiệm Đức Kitô hoàn tất công trình cứu độ chúng ta. Trong phụng vụ, Hội Thánh loan truyền và cử hành mầu nhiệm Chúa Kitô để các tín hữu sống và làm chứng cho mầu nhiệm này trên toàn thế giới. Công đồng Vaticano thứ hai đã nói, nhờ phụng vụ, nhất là trong thánh lễ, công trình cứu chuộc chúng ta được thực hiện. Phụng vụ góp phần rất nhiều để giúp các tín hữu qua cuộc sống mình diễn tả và biểu lộ cho người khác mầu nhiệm Chúa Kitô và bản tính đích thật của Hội Thánh chân chính. Danh từ phụng vụ theo nguồn gốc có nghĩa là việc công khai, việc do dân và vì dân. Theo truyền thống Kitô giáo, danh từ này ám chỉ việc dân Thiên Chúa tham dự vào công trình của Thiên Chúa. Qua phụng vụ, Đức Kitô đấng cứu chuộc và cũng là vị thượng tế cao cả, tiếp tục công trình cứu độ trong Hội Thánh, với Hội Thánh và qua Hội Thánh. Tân Ước sử dụng từ phụng vụ không những để chỉ những nghi lễ phụng thờ Thiên Chúa, mà còn nói lên việc rao giảng tin mừng và việc thực hành đức ái. Nói ngắn gọn, trong mọi trường hợp, phụng vụ nhắm đến hai mục tiêu rõ ràng là phục vụ Thiên Chúa và phục vụ con người. Trong cử hành phụng vụ, Hội Thánh tham dự vào ba chức vụ tư tế, ngôn sứ và vương giả của Chúa Kitô. Vì thế, phụng vụ đáng được xem là việc thi hành chức vụ tư tế của chính Chúa Giêsu Kitô. Trong đó, công cuộc thánh hóa con người được biểu tượng hóa nhờ những dấu chỉ khả giác và được thể hiện hữu hiệu cách khác nhau theo từng dấu chỉ. Và trong đó, việc phụng tự công cộng vẹn toàn được thực hành nhờ thân mình mầu nhiệm của Chúa Kitô, nghĩa là gồm đầu cùng các chi thể của Người. Do đó, vì là công việc của Chúa Kitô tư tế và thân thể của Người là Hội Thánh, nên mọi cử hành phụng vụ đều là hành vi chí thánh, và không có một hành vi nào khác của Hội Thánh có hiệu lực cho bằng, xét cả về danh hiệu lẫn đẳng cấp. Phụng vụ là nguồn mạch sức sống của Hội Thánh. Phụng vụ là hành động của chính Đức Kitô và cũng là hành động của Hội Thánh. Do đó, trong phụng vụ, thực hiện và biểu lộ Hội Thánh như dấu chỉ hữu hình về sự hiệp thông giữa Thiên Chúa với con người nhờ Đức Kitô. Phụng vụ dẫn đưa các tín hữu vào sự sống mới trong cộng đoàn. Vì thế, khi tham dự, tín hữu cần thi hành một cách ý thức, linh động và hữu hiệu tất cả các nghi lễ. Tuy nhiên, phụng vụ cũng chưa phải là tất cả mọi hoạt động của Hội Thánh. Trước khi tham dự phụng vụ, con người cần được đón nhận tin mừng, cần có đức tin và được hoán cải. Lúc đó, nhờ phụng vụ, họ mới nhận được những hoa quả tốt đẹp trong đời sống tín hữu, đó là sự sống mới trong Chúa Thánh Thần, để dấn thân vào sứ mạng của Hội Thánh và phục vụ cho sự hiệp nhất Hội Thánh. Phụng vụ còn là việc tham dự vào kinh nguyện của Chúa Kitô dâng lên Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần. Mọi kinh nguyện Kitô giáo đều bắt nguồn nơi phụng vụ và kết thúc với phụng vụ. Nhờ phụng vụ, con người nội tâm được bén rễ sâu và được xây dựng trong tình yêu lớn lao mà Chúa Cha dành cho con người, đó chính là kỳ công Thiên Chúa thực hiện trong Chúa Thánh Thần, nơi tâm hồn các tín hữu qua kinh nguyện ở mọi thời đại. Mọi hoạt động của Hội Thánh đều hướng tới tột đỉnh là phụng vụ. Đồng thời, mọi năng lực của Hội Thánh đều xuất phát từ phụng vụ. Do đó, phụng vụ là nguồn đặc biệt của huấn giáo. Nói cách khác, huấn giáo phải liên kết chặt chẽ với mọi hoạt động phụng vụ và bí tích. Chính trong các bí tích, nhất là trong thánh lễ, Đức Giêsu Kitô hoạt động một cách trọn vẹn nhất để biến đổi con người. Việc huấn giáo dựa theo phụng vụ là nhằm đưa con người vào mầu nhiệm Chúa Kitô, tức là giáo huấn khai tâm Kitô giáo. Việc giáo huấn này dẫn đưa chúng ta từ hữu hình tới vô hình, từ dấu chỉ tới thực tại, từ các bí tích tới các mầu nhiệm. Bởi vậy, khi trình bày sách giáo lý này, trong phần thứ hai của cuốn sách, Hội Thánh cố gắng trình bày những điều chính yếu liên quan đến phụng vụ, tức là mầu nhiệm và việc cử hành, các bí tích và á bí tích. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ tìm hiểu về đề tài phụng vụ là công trình của Thiên Chúa Ba Ngôi. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong lần phát thanh trước, chúng ta đã tìm hiểu về đền thờ, nhà của Đức Chúa trong sách Các Vua quyển thứ nhất chương 8 và sự suy tàn của vua Salomon trong sách Các Vua quyển thứ nhất chương 11. Hôm nay, Đức Cha Phêrô sẽ giúp chúng ta tìm hiểu nội dung của sách Các Vua quyển thứ nhất từ chương 11 đến chương 22 với điểm thứ nhất: tương quan chính trị và tôn giáo diễn ra như thế nào.
Thưa các anh chị, tôi nhớ là khi bắt đầu bước vào sách Các Vua, tôi đã có phần dẫn nhập để giúp các anh chị nắm có một cái nhìn tổng quan về sách các vua. Hôm nay tôi dành toàn bộ thời gian để đi vào trong nội dung của chương 12 cho đến chương 22, sách các vua. Trước hết, tôi muốn nói đến cái tương quan chính trị và tôn giáo, chuyện rất là tế nhị. Thì các anh chị nhớ dùm lại đã đọc rồi, tôi chỉ nhắc thôi, cái bối cảnh. Vua Salomon qua đời thì ai lên ngôi? Và Rơ-pháp-am, tôi thật lòng tôi không quen với cái lối phiên âm như thế này, nghe khó khăn quá. Hôm nọ có cái ông chủ tịch hội thánh kinh của Hoa Kỳ, ông ấy đến thăm, Đức Hồng Y mới nhắn tôi ra để tiếp chuyện ông ấy. Thì bởi vì ông ấy là hiệp hội thánh kinh mà, cho nên là cũng nói về vấn đề dịch thánh kinh. Thì nhắc đến cái việc dịch ở Việt Nam đó, phiên âm, thì để cho ông ấy dễ hiểu, thì Đức Hồng Y mới nói là có hai kiểu phiên âm. Cái kiểu phiên âm thứ nhất đó, là người ta dựa vào bản văn Latin. Cái kiểu phiên âm thứ hai đó là người ta dựa vào gốc tiếng Hy Lạp với Aram gì đó, rồi người ta phiên âm ra tiếng Việt Nam, chẳng hạn như là Tổng thống Cờ Linh Tân. Ông nghe ông không hiểu Cờ Linh Tân là ai cả, nhưng mà nói Bill Clinton thì biết này. Cho nên quả thật là cái phiên âm này sao khó nuốt quá, nhưng mà thôi ta cứ theo vậy nhỉ, Rơ-pháp-am phải không? Hả? Rơ-háp à? Con của vua Salomon lên ngôi kế vị, nhưng cách ứng xử của ông này thì không khá. Và chính vì cách ứng xử của ông ấy không khá, thay vì ông ấy thương dân, thì ông ấy lại muốn làm cho dân đau khổ hơn. Cái trị mà. Và chính vì thế mà dẫn đến cuộc ly khai. Ở lại với ông vua con của Salomon, chỉ còn có mỗi một chi tộc là chi tộc Juda. Juda này có phải Juda Iscariot không đấy? Nó lại bảo ừ thì hỏng. Chỉ còn có chi tộc Juda thôi. Còn tất cả những chi tộc khác, người ta đi theo ông nào? Ông vua Zarobam hay là Zarobam? Những chi tộc còn lại theo ông này và gọi chung tên là Israel. Và từ đây bắt đầu có sự phân chia thành hai vương quốc Juda và Israel. Phải nắm cái vấn đề đó để khi mà đọc sách lịch sử thì biết. Trong bối cảnh như vậy, thì ông vua Zarobam này này, ông ấy quyết định làm hai con bò vàng. Đặt ở đâu? Đặt ở hai địa điểm là Bethen và Dan. Các anh chị học đã biết rồi, tất cả đất Israel có mấy đền thờ? Chỉ có một đền thờ duy nhất ở Jerusalem, và Salomon chính là người xây dựng cái đền thờ Jerusalem. Cho nên đền thờ đó là trung tâm tôn giáo và đồng thời là trung tâm chính trị của Israel. Thế thì cái ông vua mới này này, ông vua Zarobam này, ông ấy sợ rằng dân ở trong đất nước của mình mà lại cứ đi Jerusalem lên đền thánh, thì như vậy dần dần rồi cũng thuộc ông kia thôi, sẽ bỏ mình mà đi theo ông kia thôi. Cho nên ông ta mới quyết định là làm hai con bò vàng ở Bethen và ở Dan, và khuyến khích người ta là hãy cứ đến đây mà thờ phượng Chúa, Chúa ở đây này. Như vậy thì, cái việc mà làm tế đàn ở Bethel và Dan đó, mục đích là mục đích tôn giáo hay là mục đích chính trị? Rõ như ban ngày. Mục đích chính trị. Làm tế đàn nhưng mà mục đích đó, thì là mục đích chính trị. Đây là điều mà tôi muốn nói. Tức là trong lịch sử của nhân loại, và ta đọc được ngay ở trong Thánh Kinh. Ta đọc được cái điều này, đó là người ta lợi dụng tôn giáo. Người ta lợi dụng tôn giáo để phục vụ một ý đồ về chính trị. Ngay trong Thánh Kinh đã có. Rồi khi các anh chị đọc lịch sử thì sẽ thấy là ở đế quốc Roma có một thứ tôn giáo mà là tôn giáo thờ hoàng đế. Thờ hoàng đế, ông sống nhăn răng ra đấy, thờ như thần thánh vậy. Tôn giáo thờ hoàng đế. Thế thì cái tôn giáo đó nó chỉ có mỗi một mục đích là để nó phục vụ ý đồ chính trị của nhà vua. Để làm sao đất nước và dân chúng trong đất nước thành một mối. Rồi cũng ở trong lịch sử của thế giới chúng ta thấy hầu như trong các chế độ độc tài thì thường thường người ta hay có thói quen để tôn vinh nhà độc tài đó như một ông thánh vậy. Như một ông thánh vậy. Nó biến thành một thứ tôn giáo. Thế cho nên ở trong lịch sử đó, cái chuyện mà lợi dụng tôn giáo để phục vụ ý đồ chính trị là thường xuyên xảy ra. Mà bây giờ ta hỏi rằng Thiên Chúa có chấp nhận không? Có cái câu trả lời rõ ràng thì cứ mở sách Thánh Kinh ra, chương 13 từ câu 1 trở đến câu 5 là biết ngay. Ở chương 13 mà từ câu 1 đến câu 5 đó, thì sách Các Vua quyển thứ nhất kể rằng, do lệnh của Đức Chúa, có một người của Thiên Chúa từ Giuđa đến Bethel, vào lúc Giarobam đang đứng gần bàn thờ đốt hương, và theo lệnh Đức Chúa, người ấy la lên chống bàn thờ rằng, bàn thờ, Đức Chúa phán thế này, rồi đây một người con sẽ sinh ra cho nhà David, tên là Josiahu, trên người nó sẽ sát tế các tư tế phục vụ tại các nơi cao, là những kẻ đã đốt hương trên ngươi nó sẽ đốt xương người. Ngày hôm ấy, ông cho một dấu hiệu mà rằng, đây là dấu Đức Chúa đã phán, này bàn thờ sẽ rạn nứt, và cho trên đó sẽ đổ ra. Khi vua nghe biết lời mà người của Thiên Chúa la lên chống bàn thờ Bethel, thì từ bàn thờ, vua Giarobam giơ tay ra và nói, bắt lấy nó, nhưng bàn tay giơ ra đe ông liền khô cứng, ông co lại được nữa, và bàn thờ rạn nứt, cho từ bàn thờ đổ ra, đúng như dấu hiệu mà người của Thiên Chúa đã cho theo lệnh Đức Chúa. Rất rõ ràng, Chúa không có chấp nhận được cái kiểu hữu lợi dụng tôn giáo để phục vụ ý đồ chính trị. Bởi vì khi mà người ta làm như thế thì Thiên Chúa không còn là đấng để cho nhân loại thờ phượng và tôn vinh. Mà ngược lại, Thiên Chúa trở thành phương tiện để phục vụ cho những toan tính xấu xa và thấp hèn của con người. Hai chiều khác hẳn 180 độ. chúng ta phải tôn thờ Chúa chứ không phải là chúng ta biến Chúa thành phương tiện để phục vụ cho mục đích của mình. Các anh chị và các bạn có hiểu chưa? Lý do tại làm sao mà giáo hội Công giáo rất là cương quyết trong vấn đề các linh mục không được làm chính trị. Người giáo dân được mời gọi để dấn thân vào đời sống chính trị, để xây dựng xã hội cho tốt hơn. Nhưng linh mục thì không. Linh mục không có tham gia vào chính trị. Linh mục phải là đại diện của phúc âm. Và phúc âm thì chẳng có thuộc tư bản chủ nghĩa, mà cũng chẳng có thuộc xã hội chủ nghĩa. Lời của Chúa vượt lên trên tất cả. Lời của Chúa soi sáng tất cả và xét xử tất cả. Thì chúng ta phải hiểu được lý do tại sao. Chứ nhiều khi mình không hiểu được, mình chỉ có nghĩ rằng giáo hội khó khăn hay là giáo hội dễ dãi. Nó có cái nền tảng của nó, có lý do của nó. Nhân cái gợi ý ở trong đoạn Thánh Kinh vừa rồi, tôi nhắc sơ qua một chút cái tương quan chính trị và tôn giáo như thế để chúng ta biết và quan tâm.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Thánh giá là chữ thờ, người nằm dáng tay chữ ý, là tình yêu yêu đến tận cùng. Yêu nhân gian chiều ngang, yêu đời mình chiều sâu, yêu Chúa là chiều cao, để tình yêu luôn mãi nhiệm màu.
Thánh giá là chữ ta, người nằm sang tay chữ yên, là tình yêu yêu đến tận cùng. Chiều ngang yêu đời mình chiều sâu, yêu Chúa là chiều cao, để tình yêu luôn mãi nhiệm màu.
Lạy Chúa chúng con, vì dấu thánh giá, xin cứu chúng con cho khỏi kẻ thù. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Đó là trọn vẹn lời kinh vì dấu. Mỗi khi chúng ta đọc kinh này, chúng ta có thắc mắc tại sao thánh giá mang hình chữ thập? Tại sao chúng ta lại vẽ trên mình ba dấu thánh giá? Một trên trán, một trên môi, một trên ngực, như chúng ta vẫn thường làm không? Về ý nghĩa từ ngữ, vì dấu thánh giá, nghĩa là tưởng nhớ đến dấu thánh giá của Chúa. Tưởng nhớ tới cuộc khổ nạn mà Chúa đã dùng thánh giá để cứu chuộc chúng ta. Ta tin đồng thời ta cũng xin Chúa Giêsu cứu chữa và giải thoát ta khỏi kẻ thù. Mỗi lần đọc kinh này, chúng ta nhớ lại. Xưa dân Do Thái được cứu nhờ dấu máu chiên ghi trên cửa, thì nay nhờ dấu thánh giá Chúa Kitô mà giáo hội được gìn giữ khỏi kẻ thù. Xưa con trai đầu lòng của người Do Thái được cắt bì như dấu chỉ ơn thánh hiến dành riêng cho Chúa, thì nay nhờ dấu thánh giá được ghi trong ngày rửa tội, ta được gia nhập hàng ngũ dân thánh, dân riêng của Chúa. Xưa dân Do Thái khắc dấu trên trán để nhắc nhớ bổn phận chu toàn lề luật của Thiên Chúa. Nay nhờ dấu thánh giá trong ngày lãnh bí tích thêm sức, ta được ơn của Chúa Thánh Thần để biết sống xứng đáng làm con Chúa. Mỗi lần đọc kinh này, chúng ta cũng nhớ lại hình ảnh ẩn dụ tuyệt vời mà Thánh Thomas Aquino đã mượn lại của Thánh Augustino để viết về các chiều kích của thánh giá Đức Kitô như sau. Không phải vô cớ mà Chúa Kitô đã lựa chọn cách chết treo trên thánh giá. Chúa chọn cách này để chứng tỏ người là chủ của bề ngang và bề cao, bề dài và bề sâu. Điều này được Thánh Phaolô đề cập đến trong thư Ê-phê-sô rằng: cùng với dân thánh, anh em đủ sức thấu hiểu mọi kích thước, dài, rộng, cao, sâu, và nhận biết tình thương của Đức Kitô là tình thương vượt quá sự hiểu biết. Thánh Thomas mời ta suy gẫm. Chiều rộng của cây gỗ thánh giá tượng trưng cho các công việc tốt lành, bởi vì đôi bàn tay của Đức Kitô được căng ra ở đó. Chiều dài của cây thập giá từ thanh ngang xuống mặt đất, nơi thập giá được chôn, tượng trưng cho đức kiên nhẫn. Chúa Giêsu chịu đựng hết mọi sự vì yêu thương nhân loại và vì vâng phục Chúa Cha. Chiều cao của cây thập giá từ thanh ngang trở lên, nơi tựa đầu của đấng chịu đóng đinh, cho ta thấy Chúa Giêsu là niềm khao khát và hy vọng tối thượng cho những ai tin. Chiều sâu của thập giá, phần gỗ được ẩn giấu dưới đất, là gốc rễ làm cho toàn bộ cây thập giá đứng vững, tượng trưng cho sự sâu thẳm của ân sủng nhưng không mà Thiên Chúa ban. Quả vậy, Thánh Thomas nói, cây gỗ mà mọi chi thể của đấng chịu chết bị treo lên đó là ngai tòa của Thầy dạy dỗ. Vì không có gương nhân đức nào mà lại không có nơi thập giá. Thánh Thomas khuyên, hãy suy nghĩ khi ngắm nhìn thánh giá. Ước mong sao chúng ta hãy cảm nghiệm sâu xa điều này khi đọc kinh Vì Dấu. Hãy làm cho ý nghĩa của thánh giá sống động mỗi khi ghi dấu thánh 3 lần trên mình chúng ta. Đọc lời kinh, chúng ta ghi 3 dấu thánh. 3 dấu thánh cho chúng ta 3 tâm tình, 3 xác tín, 3 cảm nghiệm, 3 nhắc nhở. Một là tâm tình của đức tin, chúng ta tin Thiên Chúa đấng cứu độ chúng ta, và xin Chúa cho chúng ta hiểu màu nhiệm tình yêu của Chúa. Một tâm tình của đức ái với anh chị em, khi cùng đọc lạy Chúa chúng con. Xin Chúa cho chúng ta biết truyền rao về tình yêu của Chúa. Một tâm tình của đức cậy, cậy trông Chúa đấng cứu ta khỏi mọi kẻ thù. Xin Chúa cho chúng ta yêu mến thánh giá Chúa khắc ghi trên cuộc đời của chúng ta. Dấu thánh giá lớn cuối cùng, chúng ta nhắc mình luôn biết làm vinh danh Thiên Chúa Ba Ngôi trong tất cả các công việc ấy. 3 dấu thánh, 3 tâm tình, 3 ngôi Thiên Chúa in hình trong con. 3 dấu thánh, 3 điểm son, dấu ghi trên trán làm con Chúa Trời. Miệng ghi dấu thánh môi cười, dạy con lẽ sống với người anh em. dấu thánh trên ngực dịu êm, tình yêu Thiên Chúa vượt trên muôn loài. Vinh danh Thiên Chúa quyền oai, đời con cứ mãi khắc ngoài thánh danh.
Thánh gia là chữ tà, người nằm giang tay chữ y, là tình yêu, yêu đến tận cùng. Yêu nhân gian chiều nhân, yêu đời mình chiều sâu, yêu Chúa là chiều cao, để tình yêu luôn mãi màu.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn mùa phục sinh an bình và hạnh phúc.